nữ thánh đệ tử Uttara và cô kỵ nữ Shirima. Chuyện đất hóa vàng. Cuối canh ba hôm ấy, sau khi xả diệt thọ tưởng định 7 ngày, tôn giả Sariputta đưa vọng lưới quan sát khắp kinh thành và vùng phụ cận, xem thử ai có nhân duyên để tế độ, thì ngài thấy biết một việc. Tại ngoại ô kinh thành Rajagaha, có một người nông dân nghèo tên là Bunaka, còn được gọi là Bunashiha, sinh sống bằng nghề làm thuê cho trưởng giả Sumana. Ông có một người vợ và một cô con gái đã lớn tên là Uttara, đều là nô tỳ trong gia đình của trưởng giả. Hôm ấy, Đức vua Bimbisara cho tổ chức lễ hội vui chơi 7 ngày. Ông Bunaka hỏi vợ: "Mọi người đều được nghỉ làm, còn tôi hôm nay thì sao bà nó ơi, đi làm hay không đi làm?" Bà vợ suy nghĩ một chút rồi nói: "Chẳng có ông chủ nào muốn cho kẻ ăn người ở nghỉ việc cả. Vậy bà nó bảo tôi phải đi cày như thường lệ hay sao?" Ông nó hay lắng nghe cách nói của ông chủ, khi ấy mới biết nên đi hay không nên đi. Ông chồng vốn chậm hiểu nên ngạc nhiên hỏi: "Ông chủ có thể có cách nói như thế nào bà nó nhỉ?" "Ông nó hãy nhớ cho kỹ đây," bà vợ khôn ngoan căn dặn. "Nếu ông chủ nói, hôm nay khắp nơi đức vua cho mọi người nghỉ việc cả, nhà ta cũng vậy con ạ. Khi ông ta nói vậy thì là nói thật lòng, nên ông nó sẽ cảm ơn ông chủ rồi nghỉ việc. Còn nếu ông chủ nói, hôm nay mọi người đều nghỉ việc, còn ông nghỉ hay làm? Khi nói với nghĩa hàng hai như thế là ông chủ không muốn chàng nghỉ việc. Lúc ấy ông sẽ phải nói: thưa chủ, nghỉ lễ chỉ để dành cho giới nhà giàu có. Con là phận nô lệ, phải biết giúp ích cho chủ chứ. Trả lời như thế là ông chủ sẽ hài lòng và ông nó cứ đi cày như thường lệ. Người nông dân Bunaka nghèo khổ và chất phác ghi nhớ đinh ninh lời vợ dạy, đến gặp ông chủ, và câu hỏi đáp giữa hai người y chang như bà vợ đã tiên tri. Nghĩa là ông chủ hỏi chàng muốn làm hay nghỉ. Bunaka về kể chuyện lại cho vợ hay, rồi cười cười nói: "Bà nói giỏi quá nhé, như đi chân đất trong bụng của ông chủ vậy đó." "Hay, khen nhau mà làm chi, không khó gì mà không hiểu tâm địa của người giàu. Đã giàu rồi, họ còn muốn giàu hơn nữa. Thôi đi đi, tôi cũng sẽ chuẩn bị phần ăn trưa cho ông nó đây." Bunaka ngoan ngoãn tuân lệnh vợ, chọn một cặp bò khỏe mạnh rồi vác cày ra đồng. Tôn giả Sariputta thấy vậy, nghĩ bụng: "Ta sẽ ban phước đến người nông dân chất phác này đây. Hóa ra ông ta có duyên với mình, nhưng không biết có đầy đủ đức tin để dâng cúng vật thực không." Ồ, hóa ra là có, mà là đức tin bất động rất mãnh liệt là khác. Rồi sao nữa? Ôi, thật là hy hữu, chàng ta sẽ có quả báo hiện tiền, hưởng được gia tài lớn, có địa vị, có danh vọng. Và từ đó rất lợi lạc cho cả cô con gái Uttara, lợi lạc cho cả giáo pháp nữa. Thế rồi tôn giả Sariputta đắp y, mang bát, bộ hành ra phía ngoại ô, đi thẳng đến đám ruộng cày của người nông dân nghèo, thì trời cũng đã khá trưa. Đến nơi, dừng chân sát bờ ruộng, tôn giả ôm bát và đứng nhìn vào một khóm tre, cố ý xem thử thái độ, cung cách xử sự của Bunaka ra sao. Thấy tôn giả, người nông dân phát tâm tịnh tín, bỏ cày, đến đảnh lễ năm vóc sát đất, rồi tự nhủ: Vị sa môn dáng dấp cao sang và quý phái này không nói không rằng, chỉ đứng nhìn vào bụi tre. Có nghĩa là ngài cần tâm tre chăng? Tâm tre thì mình có sẵn đây. Punaka bèn dâng tâm sĩ răng. Mỉm cười, tôn giả trao đẩy lượt nước và bình bát, xem thử ông ta làm sao. Punaka tự nhủ, ngài cần nước uống chăng? Ồ, nước uống thì ta cũng có sẵn đây. Rồi lấy đẩy lượt nước đầy bát, rồi đem dâng cho tôn giả. Tôn giả bèn uống nước tại chỗ rồi rời chân đi, tự nghĩ, đấy là xong phần việc của ông chồng. Ông ta chỉ có tâm sĩ răng và nước lã, nhưng đã cúng dường với cái tâm vô cùng trân trọng và thanh khiết. Còn bà vợ, bây giờ ta sẽ đến đứng và đợi ở một lối rẽ, nơi con đường mà bà ta sẽ mang thức ăn trưa cho chồng. Và quả thật vậy, tôn giả Sariputta ôm bát đứng đợi một lát ở đầu con đường ruộng, thì thấy bóng dáng bà vợ của Punaka hối hả đi ra. Thấy một sa môn y bát trang nghiêm, uy nghi, vầng trán sáng như tỏa hào quang. Bà vợ chàng Punaka phát khởi đức tin trong sạch, tự nghĩ, khi mình có vật thực cúng dường thì không thấy một vị sa môn nào cả. Khi mình không có cái gì dâng cúng thì lại gặp các vị sa môn, lần nào cũng thiếu duyên. Hôm nay, hy hữu thay, mình có vật thực, lại được gặp một vị sa môn tướng hảo quang minh dường kia. Thật là đại duyên đại phước cho mình. Kỵ thế xong, bà vợ Punaka đặt giỏ thức ăn xuống, đến quỳ năm vóc sát đất, sức mật cung kính rồi thưa, xin cho kẻ tôi tớ hèn mọn này được thành tâm dâng cúng dường, và cũng xin ngài đừng nghĩ đến vật thực thô xấu của kẻ nô lệ. Đây là tấm lòng của chúng con, và xin ngài chúc phúc cho chúng con. Tôn giả đưa bát ra, bà sớt cơm và thức ăn vào bát. Được phân nửa, tôn giả lấy tay ngăn bát lại. Thôi đủ rồi. Người vợ thưa, một phần ăn không thể chia hai, xin ngài hãy thọ nhận hết để phước báu nâng đỡ chúng con đời này và đời sau. Bà lại sớt hết phần cơm. Tôn giả hỏi, bà có ước nguyện gì? Con chỉ mong sao do phần phước ít ỏi này giúp con thoát khỏi cảnh đói nghèo và thân phận nô lệ mà thôi. Bà sẽ được như nguyện và còn hơn thế nữa, này thí chủ. Xong, tôn giả đọc một câu chúc phúc và ngồi xuống một nơi mát, sạch, thọ trai. Người vợ nông phu về nhà nấu cơm khác. Punaka đã cày hết nửa mẫu đất, đói bụng quá bỏ cày, ngồi xuống gốc cây trông chừng về phía đường. Khi người vợ mang cơm đến, thấy chồng ngồi trông, bà nghĩ, chắc ông ấy bị đói dữ lắm. Có lẽ ông đang đợi ta kìa. Ông sẽ trách ta đến trễ, sẽ lấy gậy đập ta, khiến cho việc ta vừa làm không có kết quả. Chi bằng ta hãy nói rõ lý do trước. Và bà nói to lên, ông đó ơi, hãy kiên nhẫn một chút và đừng làm mất hết thành quả hữu ích của việc làm tôi mới làm. Số là, hồi gần trưa, tôi đem phần ăn cho mình, may mắn gặp được một vị sa môn và tôi đã cúng dường hết. Do phải về nhà nấu cơm khác nên đã quá trưa, mình thông cảm cho tôi nha. Punaka do đói bụng, mệt, nghe loáng thoáng phần ăn, cúng dường gì gì đó nên hỏi lại, bà nó nói rõ lại đi. Sau khi nghe rõ chuyện, Punaka mặt mày hớn hở, khen vợ rối rít, giỏi quá, giỏi quá, bà nó đã làm một việc rất tốt khi dâng phần ăn của tôi cho vị sa môn. Tôi cũng đã đem tâm và nước uống dâng đến cho vị ấy sáng nay. Tôi cũng đã biết cúng dường chút chút đó bà nó ơi. Bà vợ nghe được vậy, khoan khoái thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khi bà ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị dọn thức ăn ra bãi cỏ, thì Punaka do quá mệt nên đã gối đầu lên bắp vế của bà, ngủ thiêu thiêu. Thấy vậy, thương chồng, không nỡ đánh thức, bà ngồi yên lặng mà cảm giác một hạnh phúc tuôn tràn. Bây giờ, tất cả đất được cày lên từ sáng đều biến thành vàng, lấp lánh như hoa Kandikara. Bunaka thức giấc, chợt nhìn thửa ruộng vàng sáng một cách lạ lùng. Ngồi dậy, nói với vợ: "Bà nó xem kìa, dường như đất đã biến thành vàng. Hay là tôi bị chóa mắt vì đã nhịn cơm trưa nay?" Bà vợ cũng ngạc nhiên chăm chú nhìn: "Hình như tôi cũng thấy nó là vàng đấy." Bunaka đứng dậy, bước xuống ruộng, lượm một miếng đất đập thử lên cán cày và thấy nó là vàng. Chưa tin, ông lấy răng cắn thử rồi kêu lên thảng thốt: "Ôi, vàng thật rồi! Chúng ta cúng dường vị sa môn kia và phước báo đến ngay ngày hôm nay, ngay tức khắc này. Bây giờ, kinh khiếp là vàng như thế này, chúng ta phải làm sao đây?" Bà vợ bước đến, nắm một cục vàng trong tay, suy nghĩ một lát rồi nói: "Chúng ta là hạng tôi tớ nghèo nàn, nếu sử dụng vàng này là mang họa đó. Hay là ta về trình lại với chủ?" Bà vợ lắc đầu: "Không, ông chủ rất tham lam, còn ích kỷ bỏn sẻn, keo kiệt nữa. Cả đời chỉ biết thu vô, chưa biết cho ra, chưa hề biết đến việc nghĩa, và cũng chưa cho ai một xu một cắc, không xứng đáng để ta tin tưởng. Tốt nhất là nên đến trình Đức Vua để Ngài xử lý. Đức Vua là đấng minh quân, hiền thiện, là đệ tử của Đức Phật. Ngài nổi tiếng biết cúng dường đến Đức Phật và tăng chúng, lại biết lập những trại phước xá để bố thí chẩn bần, còn biết chăm lo an vui và hạnh phúc đến cho muôn dân nữa. Vậy chỉ có Đức Vua mới biết sử dụng hữu ích cả cái ruộng vàng này." Bunaka gật đầu lia lịa: Phải, bà nó luôn luôn khôn ngoan và sáng suốt, hơn tôi cả 2-3 cái đầu." Thế rồi, cả hai người hối hả ăn vội miếng cơm, rồi cùng nhau cất vàng vào đầy giỏ thức ăn. Sau đó, bà vợ vác cày, dẫn bò về nhà. Còn Bunaka mang giỏ vàng hỏi thăm đường đến cung vua. Sau 5 lần 7 lượt năn nỉ xin với lính gác, năn nỉ trình với các quan, Bunaka cũng được gặp vua. Ông lấy tất cả vàng trong giỏ ra cho vua thấy rồi nói: "Tâu đại vương, hôm nay do vợ chồng chúng con cúng dường Phật thực, tâm xỉa răng và nước uống cho một vị sa môn. Sau đó, lạ lùng làm sao là tất cả đất con cày đều biến thành vàng. Đây là một số ít trong đám ruộng vàng ấy, con đem trình cho đại vương hay." Đức vua Bimbisara đưa mắt nhìn vàng, vàng 10 láng mịn, thò tay lấy một cục, ngắm nghía rồi lại quay sang nhìn người nông dân. Ông chậm rãi nói: "Là vàng thật. Chuyện xảy ra cả ruộng vàng chắc cũng không phải giả. Nhưng sao ngươi không giấu vàng ấy đi để tiêu xài, không nói lại với ông chủ, lại đem trình báo chuyện ấy với ta?" "Dạ thưa, vợ con nói, ông chủ con tham lam keo kiệt, còn Đức Vua là một đấng minh quân, biết cúng dường Đức Phật và tăng chúng, biết bố thí chẩn bần, biết lo cho an vui và hạnh phúc của muôn dân nữa." Đức Vua cười cười: "Vợ ngươi nói thật như thế à?" "Thưa vâng, cả đời vợ chồng chúng con ăn ở ngay thật, chưa hề biết nói dối." Đức Vua lại hỏi: "Tốt, tốt quá, thế ngươi tên gì?" "Con tên Bunaka." "Chủ của ngươi là ai?" "Thưa, ông triệu phú Sumana." "Ồ, đúng là tay triệu phú ấy, đúng là tên của ông trưởng giả keo kiệt rồi." Nhà vua lại hỏi: "Vì sa môn mà vợ chồng ngươi cúng dường, tướng mạo ra sao? Có thể tả lại cho ta nghe được không?" Bunaka cố gắng hình dung tuổi tác, tướng mạo và phong cách, rồi tả lại. Đức vua thốt lên: "Với phước báo hiện tiền, với cốt cách như ngươi diễn tả, thì vị ấy đúng là tôn giả Sariputta, đại đệ tử của Đức Tôn Sư rồi. Chỉ có tôn giả ấy, sau 7 ngày tỉnh cư diệt thọ tưởng định, mới cho được kết quả phước báo lạ lùng và hy hữu đến cho nhà ngươi như vậy đó. Nghĩ ngợi một chút, vua nói tiếp: phước ấy là của ngươi, vậy ngươi tính sao với cái ruộng vàng ấy? Đại vương hãy cho chừng 100 chiếc xe ngựa kéo đến chở vàng ấy về kho của triều đình. Chỉ có đức vua mới sử dụng hữu ích đống vàng ấy, vợ con nó nói vậy. Đức vua Bimbisara vốn là một vị thánh nhập lưu, ngài đâu phải là ông vua thấy vàng là sáng mắt. Tuy nhiên, ở đây là đức tin. Ngài tin cái phước báu huyền diệu của chàng nông dân, nên đã tức tốc sai sắm xe ngựa do Bunaka dẫn đường, cùng với quân binh rộn ràng 100 xe ngựa kéo để đi chở vàng về. Dừng tại bờ ruộng, vàng sáng cả một góc trời. Quân lính mở tròn mắt, chạy đến nhặt vàng. Thấy vàng thiệt, chúng la toáng lên: ôi, vàng ơi là vàng! Vàng của đức vua! Vàng của đức vua! Lạ lùng làm sao khi chúng đồng la hét rầm trời như vậy: vàng của đức vua! Vàng của đức vua! Thì cả một ruộng vàng chợt sẫm tối lại. Nó vốn là cục đất hoàn lại với cục đất. Đức vua Bimbisara vốn là bậc trí tuệ, ngài hiểu chuyện gì xảy ra nên mỉm cười bảo quân lính: ta là ai mà lại có được cái ruộng vàng ấy? Nó là của gia đình Bunaka. Vậy các ngươi hãy hô to như thế này: ôi vàng! Ôi vàng! Vàng của gia đình Bunaka! Vàng của gia đình Bunaka! Và khi quân lính hô lại như vậy, thì ruộng đất biến trở lại thành ruộng vàng như cũ. Thế rồi, 100 xe bò kéo chở vàng về triều, đổ đầy cả một sân lớn trong cung điện, cao đến 80 cubit. Nhà vua cho vời một số các quan đại thần, một số gia chủ trưởng lão uy tín trong kinh thành đến rồi hỏi: có ai trong chư vị, trong các bậc triệu phú có nhiều vàng như thế này chăng? Tâu đại vương: không có, không thể có. Đức vua kể tóm tắt lý do có được đống vàng, rồi kết luận rằng: như vậy, vàng này có được là do phước báu cúng dường với tâm tình tín và trong sạch của gia đình Bunaka lên tôn giả Sariputta. Vậy, hôm nay ta tuyên bố nó là sở hữu của gia đình Bunaka. Mọi người đồng tán thán: đức vua anh minh, đức vua liêm khiết. Tấm lòng của đức vua trong sáng như mặt trời mặt trăng. Đức vua khoát tay nói lớn: thôi đủ rồi, tài sản của các vị triệu phú cũng là tài sản của quốc độ. Hôm nay, kinh đô Magadha của chúng ta lại có thêm một vị triệu phú, đấy là điều đáng mừng. Vậy, theo ý chư vị, thì trẫm nên tặng cho Bunaka cái gì đây? Một vị đại thần nói: chiếc lọng báu, tâu đại vương. Chiếc lọng báu là trân quý nhất. Vậy còn danh xưng, trẫm sẽ cho Bunaka cái tên gọi nào cho xứng hợp? Là trưởng giả đại phú gia, tâu đại vương. Được rồi, được rồi, trưởng giả Bunaka đại phú gia, từ nay cứ như vậy mà gọi. Đức vua phán thế xong, quay sang Bunaka, ngài bèn nói tiếp: ta là đệ tử của Đức Thế Tôn. Phước báu hiện tiền của ngươi có được cũng do uy lực bất khả tư nghị của tôn giả Sariputta. Vậy chúng ta đều là đệ tử Tam Bảo. Ngươi phải biết sử dụng tài sản cho sự an vui của gia đình, an vui cho những người xung quanh, rồi cùng nhau làm một vị hộ trì giáo pháp. Phía ngoài cung điện có một biệt phủ bỏ trống, ta tặng luôn cho gia đình ngươi, hãy chuyển về đó mà sinh sống. Ta cũng tặng thêm cho ngươi 10 gia nhân biết việc, 10 đầy tớ trai, 10 đầy tớ gái để chăm sóc, quản lý gia sản cùng mọi công việc phát sanh. Bunaka chỉ biết cúi đầu lạy tạ, mắt lệ rưng rưng, tri ân khôn xiết. Con xin ghi khắc vào tấm lòng, con nguyện sẽ là một công dân tốt dưới chân bệ hạ. Đức vua Bimbisara mỉm cười hài lòng, nói nhỏ trong tâm rằng: cách xử sự quang minh chính đại, cùng với cái tâm quảng đại bao dung như thế này, đệ tử cũng học được từ giáo pháp vô thượng, bạch đức đạo sư tôn kính. Chuyện cô gái Uttara. Suốt gần nửa tháng, vợ chồng Bunaka và con gái Uttara dọn về nhà mới là một biệt phủ sang trọng. May nhờ có gia nhân, tôi trai tớ gái giúp việc, đâu đó trong ngoài đã khang trang, sạch sẽ ngăn nắp. Từ một thân phận nô lệ, bây giờ họ là gia đình đại phú, mở mắt ra là giàu sang nhất nhì kinh thành. Dù có nằm trong mộng, cũng không có được sự đổi đời như thế. Việc đầu tiên hai vợ chồng bàn nhau là phải biết tri ân Tam Bảo, nên họ đến tịnh xá Trúc Lâm, thỉnh Đức Phật, hai vị đại đệ tử cùng chư tăng để họ được đặt bát cúng dường trong 7 ngày tại tư gia. Đồng thời cũng là cơ hội để họ khánh thành tòa biệt phủ, ra mắt với mọi người, mọi giới trong kinh thành. Cuộc lễ lớn quá, họ phải thuê mướn tất cả từ tổ chức, lều trại, trang hoàng, nấu ăn, bưng dọn, cùng trăm việc linh tinh khác. Và Bunaka và con gái Uttara tuy tháo vát, đảm đương, nhưng họ chỉ chăm lo cẩn thận, chu đáo phần việc cúng dường Đức Phật và chư tăng mà thôi. Cứ mỗi ngày mỗi buổi như vậy, Đức Phật và hai vị đại đệ tử lại thay nhau thuyết pháp đến cho gia đình và quan khách. Đức vua Bimbisara, hoàng hậu Videhi cùng triều đình cũng đến tham dự buổi đầu tiên, là một vinh dự lớn cho gia chủ. Hôm gặp lại tôn giả Sariputta, vị sa môn thù thắng cho họ có được ngày hôm nay, cả gia đình quỳ mọp xuống ôm chân bụi của ngài mà nước mắt ràn rụa. Ngài phải phủ dụ. Nhân nào quả nấy, cả gia đình đã có duyên lành từ kiếp trước, chứ ta nào có tài cán gì, uy lực gì đâu. Hãy sống vì mọi người, vì an vui và hạnh phúc cho phần đông. Trong 7 ngày đặt bát, có một thời pháp của Đức Phật đã giúp cho hai vợ chồng Bunaka, cô con gái Uttara đều được chứng quả dự lưu. Từ đó, cả vợ chồng và cô con gái không ngày nào là không cúng dường thức này vật nọ đến chư tăng tịnh xá Trúc Lâm. Và hễ có cơ hội là họ lại cùng nhau đi nghe pháp. Do đó, càng ngày họ càng khăng khít với đức tin Tam Bảo. Trưởng giả Sumana thấy gia đình nô lệ Bunaka bây giờ với tài sản lớn, danh vọng lớn hơn cả mình, nên cho người đến dạm hỏi cô con gái cho con trai của mình, nhưng bị khước từ. Không hiểu lý do, trưởng giả Sumana đích thân tìm đến hỏi. Đại phú gia Bunaka tiếp đón chủ cũ của mình thật đàng hoàng lịch sự, nhưng khi đề cập đến chuyện cầu hôn thì ông bảo: xin lỗi, con gái tôi theo Đức Phật, có đức tin với Tam Bảo. Con trai ông theo ngoại đạo, chẳng có đức tin chân chánh, tôi không thể gả được. Trưởng giả Sumana xuống giọng: dù sao chúng ta cũng đã từng quen biết nhau mà, đừng cạn tàu ráo máng như thế. Được con gái ông làm vợ, con trai tôi biết đâu nó sẽ khá hơn, tốt hơn. Đại phú Bunaka khăng khăng không chịu. Sau do lời khuyên của nhiều nhà quyền chức, vọng tộc, phú hào, đã khuyên Bunaka đừng làm mất tình thân của trưởng giả kia. Dù sao trước đây cũng đã có chút tình chút nghĩa, chút duyên. Cuối cùng, Bunaka nhận lời. Vào ngày trăng tròn tháng Asali, gả Uttara cho con trai trưởng giả Sumana là chủ cũ của mình. Từ khi về nhà chồng, Uttara không có dịp gặp gỡ chư vị tỳ khưu tăng ni, hoặc cúng dường, hoặc nghe pháp tại tịnh xá Trúc Lâm nữa. Hôm kia, nàng Uttara hỏi người hầu: "Mùa an cư còn bao lâu?" "Thưa phu nhân, nửa tháng nữa." Uttara nhắn tin về cha nàng: "Tại sao cha mẹ lại để cho họ nhốt con trong cái nhà vô phước này? Thà là cha mẹ đánh con, chửi con, còn hơn là gả con cho một gia đình ngoại đạo như thế này. Từ ngày về đây, con không được gặp Đức Phật, hai vị thượng thủ giáo hội, chư vị trưởng lão, cho chí một vị tỳ khưu tăng ni gì đó cũng không thấy mặt. Ôi, một chút đức công đức nhỏ nhoi cũng không làm được, thì cuộc sống làm người có ý nghĩa, có giá trị gì nữa?" Cha mẹ nàng được tin, buồn bã nói với nhau rằng: "Ôi, con gái ta bất hạnh quá." Rồi cả hai tính kế. Sau đó, ông bà Bunaka gửi cho con gái 15.000 đồng tiền vàng, kèm theo lời dặn dò. Trong kinh đô Rajagaha này, có cô kỹ nữ tên là Shirima, nổi tiếng là một mỹ nhân trong thiên hạ. Ai ở với cô ta một đêm phải bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng, không thừa, không thiếu. Thế mà các vương tôn công tử phú gia tranh giành nhau đấy. Vậy với số tiền này, con mời cô ấy về cho chồng con để thay thế con. Và con sẽ có được thời gian 15 hôm để đi làm phước, cúng dường, nghe pháp tùy thích. Vui mừng khôn xiết, nàng Uttara cho mời kỹ nữ Shirima đến, với lời dịu dàng đề nghị làm bạn với chồng mình 15 hôm. Với số tiền 15.000 đồng tiền vàng đưa trao ngay tận tay, Shirima tức thì ưng thuận. Mà chồng của nàng Uttara cũng vì say mê nhan sắc của cô kỹ nữ nên mau mắn đồng ý, hài lòng để Uttara tự do như ý. Như chim được sổ lòng, nàng Uttara đi thỉnh ngay Đức Phật cùng chư vị trưởng lão để đặt bát tại tư gia nửa tháng cuối trong mùa an cư. Đức Phật nhận lời, nàng vô cùng sung sướng nghĩ thầm: "Từ ngày mai trở đi cho đến ngày mãn hạ, ta không còn bị ràng buộc gì với ông chồng và công việc gia đình chồng nữa. Hãy để tâm vào việc sắp đặt bánh trái, cơm nước cho được chu đáo." Thế rồi, nàng đích thân tính toán các loại thực phẩm, món ngọt, món mặn thượng vị cứng mềm, đâu đó rồi cùng các nữ tỳ đi chợ, vào bếp, chăm lo từ việc nhỏ đến việc lớn. Muốn cho việc đặt bát cúng dường được thành tựu tốt đẹp, nàng luôn nở nụ cười, thái độ dịu dàng, mềm mỏng khi chỉ bày công việc. Và nàng lại còn vui vẻ ban thưởng tiền bạc cho những người phụ việc, kẻ làm công, tôi trai tớ gái, nên ai ai cũng hoan hỷ, ai ai cũng thương kính cô chủ tốt bụng. Đức Phật chỉ tham dự một hôm, sau đó là tôn giả Sariputta, đôi khi thay thế bằng tôn giả Moggallana hay tôn giả Ananda dẫn đầu hội chúng. Các thời pháp cũng thay đổi như thế. Vậy là ngày nào nàng cũng được như ý, ngày nào nàng cũng mãn nguyện, và thời pháp nào nàng cũng chăm chú lắng nghe. Do vậy, kiến thức về kinh giáo của nàng có thể thêm được bề rộng và bề sâu. Điều đặc biệt, nàng thích bài giảng của tôn giả Ananda về tâm từ, nên khoảnh khắc nào nàng cũng niệm tâm từ, tu tập tâm từ, ngày cũng như đêm, nên khuôn mặt nàng lúc nào cũng tươi rạng và mát mẻ. Một hôm, tình cờ chồng nàng Uttara đứng ở cửa sổ lầu cao, nhìn xuyên qua cửa bếp, chợt nảy sinh ý nghĩ: "À, ta xem thử cô vợ của ta làm gì ở trong đó mà suốt cả nhiều ngày không hề thấy mặt." Rồi ông thấy Uttara đi tới đi lui, mình mẩy đẫm mồ hôi, mặt mày dính đầy tro bụi, mồ hóng, với dáng dấp như đang tất tả với công việc. Ông rủa thầm: họ là cái con điên, không điên cũng khùng. Sống trong một gia đình giàu sang danh giá như thế này, lại không thích thọ hưởng ngũ dục, những tiện nghi xa hoa, những vui thú quý phái, mà lại đầu tắt mặt tối trong bếp núc như kẻ tôi đòi, hạ tiện, nấu thức ăn, cung cung kính kính, phục vụ cho những ông thầy tu trọc đầu. Nghĩ thế xong, ông cất tiếng cười rồi bỏ đi. Cô kỵ nữ Shirima đứng gần đó thấy vậy, tự hỏi: ông ấy thấy ai mà cười vậy ha? Nhìn thẳng qua cửa sổ nhà bếp, trông thấy Uttara đang vuốt mồ hôi trên má. Shirima nghe ghen tức trong lòng. Chỉ vì bà ta thôi. Ồ, hóa ra giữa họ vẫn còn tình tứ với nhau lắm. Sở dĩ có chuyện như vậy là vì dù Shirima sống chưa đầy nửa tháng trong nhà triệu phú như một nàng hầu, nhưng chóa mắt vì sự giàu sang, hào nhoáng, lộng lẫy của gia chủ, nàng quên mất thân phận chỉ là kẻ thế thân vui chơi cho người ta, lại cứ tưởng mình là nữ chủ. Vì vậy, Shirima cảm thấy căm ghét Uttara, khởi ác tâm muốn hại nàng, muốn làm gì đó cho nàng phải khổ sở, phải đau đớn mới cam lòng. Cô ta bèn chạy xuống lầu, đi vào bếp, đến bên chảo bánh, múc một vá bơ đang sôi tiến về Uttara. Cô Uttara vô tư, thấy Shirima đi tới, không biết có việc chi, nhưng cũng mở lời. Cô bạn đã giúp tôi rất nhiều. Trái đất này có thể to rộng, cõi trời phạm thiên kia có thể cao lớn, nhưng lòng tốt của cô còn vĩ đại hơn nhiều. Nhờ cô, tôi được rảnh thời gian để cúng dường và nghe pháp. Cảm ơn cô nhiều lắm. Vừa nói đến ngang đó, thoáng thấy đôi mắt cô kỵ nữ hằn lên tia lửa và cái cách cầm cái vá bơ sôi, đoán biết ngay chuyện gì. Cô Uttara nhắm mắt lại, niệm tâm từ, rồi bình tĩnh chậm rãi nói: cô bạn làm gì thì làm, tuyệt đối tôi không nổi giận với cô đâu. Nếu điều tôi nói là chân thật, thì vá bơ sôi kia chẳng thể làm gì được tôi. Bằng lời kia là gian dối, thì tôi sẽ bị hại. Nói như thế xong, một năng lượng tâm từ như bao phủ con người cô, sắc mặt cô, nên khi vá bơ sôi từ trên đầu hắt xuống, nó chợt như nhúng nước lạnh, tưới nhẹ lên đầu mặt mà thôi. Tức giận, Shirima quay lưng, định đi múc vá bơ thứ hai. Tuy nhiên, những gia nhân giúp việc đã kịp thời ra tay, người thì hét lên, người thì nguyền rủa: cút đi, đồ mất nết! Mày là cái gì trong nhà này mà tưới bơ lên đầu bà chủ của tao? Hãy tẩn nó đi! Rồi họ đồng ùa tới Shirima, kẻ đánh bằng tay, kẻ đạp bằng chân, kẻ đập bằng chảo, bằng vung, người giật tóc, người xé xiêm áo, cho đến khi cô ta thân tàn ma dại luôn. Nàng Uttara can ngăn không kịp, chạy tới đẩy mọi người ra, còn nằm úp lên trên lấy tấm thân che chắn và bảo vệ cho cô kỹ nữ. Sau đó cô nói lớn tiếng rằng: cô Shirima đã hành động thô bạo là do sân si, không kiềm chế được mình. Mà các người cũng bằng hành động thô bạo để đối lại, thì xấu ác cũng tương đương. Làm cho người khác đau đớn như thế là không đẹp rồi, không tốt rồi. Mọi người thấy tấm lòng quảng đại của cô chủ Uttara, họ như cúi đầu hối lỗi. Nàng Uttara đưa tay dịu dàng đỡ Shirima dậy, rồi nhờ mọi người mang cô ta ra phòng. Sau đó, nàng tận tay tắm rửa cho cô ta bằng nước ấm, lấy khăn thơm lau khô, rồi lấy dầu quý xoa bóp những chỗ bị sưng tấy. Nàng cũng đích thân vào tủ, lấy xiêm áo tốt, đẹp, sang trọng, để cho Shirima thay đổi bộ đồ cũ đã bị dơ rách. Cảm động quá, Shirima bưng mặt, thút thít khóc. Bây giờ, cô ta mới sực nhớ, mình chỉ là người hầu, lại được bà chủ rộng lòng tha thứ, chăm sóc chu đáo với bàn tay dịu dàng của người mẹ. Cô suy nghĩ, thật là thô bỉ, hung ác và cả vô lý nữa. Khi mình đổ bơ nóng lên đầu cô chủ, chỉ vì ghen tức chồng nàng cất tiếng cười với nàng. Và nàng, thay vì sai giai nhân trói ké ta lại, hạch sách ta, mạt sát ta, đánh đập ta, thì nàng lại la mắng giai nhân, bảo vệ ta, lại còn tắm rửa cho ta, xoa bóp dầu thơm cho ta, hết lòng xoa dịu vết thương đau cho ta nữa. Ôi, nếu ta không ôm gót chân nàng mà xin lỗi, thì cái đầu của ta sẽ bị bể làm bảy mảnh. Nghĩ thế xong, Shirima lồm cồm bò dậy, quỳ dưới chân Uttara, sụp sùi nói rằng: "Xin phu nhân tha lỗi cho tôi đã ăn năn bất rất nhiều lắm." Trí tuệ lúc ấy chợt đến với Uttara, nên nàng thản nhiên nói: "Tôi là con của cha tôi, nếu cha tôi tha lỗi cho cô, thì tôi mới tha lỗi cho cô." "Lành thay thưa phu nhân," cô Shirama nói, "tôi sẽ thành tâm xin lỗi với người đại phú gia Punaka." "Không," Uttara đáp, "Punaka là cha thế gian của tôi. Tôi muốn nói đến đức cha xuất thế gian của tôi kìa." Shirima không hiểu, Uttara phải giải thích: "Chính là Đức Phật, chính là bậc tôn sư vô thượng giác. Cả gia đình chúng tôi đều được sinh ra trong lòng giáo pháp. Cô phải thành tâm xin lỗi tôi, có sự chứng minh của Đức Đạo Sư mới được." "Tôi đã hiểu rồi. Thế tôi phải xin lỗi với ngài bằng cách nào mới xứng hợp?" "Mai là ngày cuối cùng trong 15 ngày làm phước sự của chúng tôi. Vậy cô phải chuẩn bị ngay từ bây giờ cơm bánh, vật thực để đặt bát cúng dường đến Đức Phật cùng 500 vị tỳ khưu. Chỉ có làm việc ấy mới nói lên lời xin lỗi chân chánh nhất." Nghe lời, cô kỹ nữ tức tốc về nhà, sai bảo giai nhân chuẩn bị đâu đấy mọi thứ. Sáng ngày, cùng với chục chiếc xe ngựa kéo, cùng với tỳ nữ mang thức ăn, vật uống, thượng vị loại cứng, loại mềm, đến trang viện của gia đình Uttara. Khi Đức Phật và hội chúng tỳ khưu đến, cô kỵ nữ Shirima cúi gầm mặt, không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám tận tay dâng vật thực đến cho ai cả. Biết được sự tự ti mặc cảm của cô bạn, nàng Uttara sai bảo giai nhân cùng với mình làm những công việc như thường lệ. Trong lúc Đức Phật và hội chúng thọ trai, Shirima cùng một đoàn tỳ nữ của cô vẫn lặng lẽ quỳ ở phía trước. Độ thực xong, khi tay vừa rời khỏi bình bát, Đức Phật mỉm cười nói: "Vật thực đặt bát cúng dường hôm nay dường như không phải của con gái nhỏ của Như Lai." Uttara đang hầu bên cung kính đáp: "Đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn. Phần phước sự hôm nay là do bạn con, cô Shirima, thành tâm xin sám hối với Đức Thế Tôn vì một việc làm không được đúng, không được tốt." Đức Phật với tâm từ mát mẻ, ngài nói: "Này Shirima, hãy nghe, Như Lai muốn nói chuyện với con đây." Và khi cô kỵ nữ lý nhí thưa vâng, rồi ngẩng đầu lên, Đức Phật nói: "Con đã làm việc gì mà nghĩ là có tội vậy?" "Con đã tạt vá bơ sôi lên mặt của nữ chủ, bạch Đức Thế Tôn." "Ừ, việc ấy là xấu ác, rồi sao nữa?" Cô Shirima bèn kể lại toàn bộ sự việc, rồi nói thêm: "Do vậy, con muốn xin lỗi, thì cô chủ bảo hãy xin lỗi với cha xuất thế gian của tôi, nên hôm nay mới có phước sự này. Cô còn bảo, nếu cha tôi tha lỗi, thì tôi sẽ tha lỗi. Có đúng vậy không, Uttara?" Rồi đến lượt Uttara kể lại. Nghe xong toàn bộ sự việc, Đức Phật khen ngợi: "Này Uttara, hành động được vậy là quý lắm, là tốt lắm. con đã thấy được sự thật muôn đời và cũng sống được với sự thật muôn đời ấy. Chỉ có dòng nước mát ngọt của tâm từ mới tưới tắt tất thảy những cơn lửa nóng của tâm sân, tâm hận. Từ bi mới có thể xóa sạch oán thù. Dùng không mắng chửi để thắng mắng chửi. Dùng bố thí để thắng sang tham. Dùng thật cử để thắng vọng ngữ. Chân lý ấy không bao giờ thay đổi đó con. Rồi Đức Phật đọc lên một bài kệ: Không sân chế ngự hận sân, với người xấu ác phải cần lành vui. Sang tham bố thí diệt rồi, lấy lòng chân thật thắng lời dối gian. Shirima nghe xong bài kệ, cô đắc quả nhập lưu, sung sướng quá. Cô quỳ lạy Đức Phật và cô đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Chỉ có Đức Thế Tôn và một số trưởng lão là đọc được ngôn ngữ của tiếng khóc ròng rã ấy. Đức Phật dịu dàng cất tiếng hỏi: Con có học được bài học gì đấy? Có phải thế không Shirima? Thưa vâng, bạch Đức Tôn Sư, như đám mây phủ ngàn năm đã được xua đi mãi mãi, như đêm tối trời, chân thấp chân cao trên bờ vực, thì giáo pháp của Đức Đạo Sư đã cho con một ngọn đèn. Xin cho con được trở về nương tựa nơi Tam Bảo, để từ rày về sau sống cuộc đời lành tốt hơn. Ừ, vậy là con đã sám hối rồi đấy. Như Lai chứng nhận hành động sám hối thiết thực ấy của con. Chợt một tiếng nói bên sau vọng lại: Đệ tử cũng nhìn nhận sự sám hối ấy hôm nay của Shirima là chân thật, là đại chân thật, bạch Đức Tôn Sư. Mọi người quay mặt nhìn lại, hóa ra là vị thần y Jivaka. Ông ta chính là anh ruột của cô kỵ nữ. Thần y Jivaka bước vào quỳ bên cạnh Shirima, đảnh lễ Đức Phật rồi nói tiếp: Bao năm qua, bạch Đức Tôn Sư, đệ tử đã không nhìn mặt nó, đã đoạn tuyệt với nó. Từ rày về sau, đệ tử sẽ nhìn nhận nó là em, một đứa em chân chính, lang thang lưu lạc, nay đã trở về. Ôi, trong mịt mù các bụi lầm lỡ, may nhờ uy đức của Tam Bảo, anh em con mới nhìn thấy rõ mặt nhau. Tri ân đức vô thượng giác. Thần y Jivaka cũng quay sang, chắp tay xá sâu, cảm ơn ánh sáng trí tuệ và năng lượng từ bi của nữ gia chủ Uttara đã cảm hóa, đưa em ông trở về với chánh đạo. Những người có mặt ở trang viện, ai ai cũng xúc động. Uttara cảm thấy mừng vui đến nghẹn ngào, nàng cũng chắp tay xá chào lại. Tôi cũng cảm ơn người bạn của tôi, cô Shirima, đã giúp tôi tu tập được chút ít tâm từ mà Đức Ananda đã chỉ dạy. Chuyện cô Shirima. Cô kỵ nữ Shirima sau khi đắc quả nhập lưu, không những cô đã hoàn lương mà còn thu xếp đời mình để sống theo giáo pháp một cách rất thành thục nữa. Mùa an cư mạn hạ đã lâu, sợ Đức Phật và Chư Tăng không biết sẽ tản mát ra đi du hóa lúc nào, nên nàng đến Trúc Lâm thưa bạch với Đại Đức Mahabandhaka, xin mỗi ngày được đặt bát cúng dường 8 vị tỳ khưu tại tư gia. Thế là nàng trích 16 đồng tiền vàng mỗi ngày, sắm sanh vật thực với những món cứng mềm thượng vị, rất chu đáo. Sau khi chư tỳ khưu thọ thực tại chỗ xong, nàng còn tận tay, khi thì sữa chua, khi thì sữa tươi, sớt đầy bát cho các vị nữa. Nhiều đến nỗi, 3-4 người dùng phi thời có lẽ cũng không hết. Hôm nọ, có một vị đại đức, sau khi độ thực xong ở nhà nàng, ông du hành đi đến một nơi xa, cách thành phố chừng 3-4 do tuần, rồi ngủ tại một tịnh xá trong làng. Trong lúc rảnh rỗi, chư tỳ khưu tại trú xứ thăm hỏi sức khỏe của Đức Thế Tôn, sau đó hỏi han đời sống tứ sự ở Trúc Lâm giờ ra sao, và riêng đại đức thì đi trì bình ở đâu, có đủ cứng mềm, ngon bổ không. Vị đại đức thành thật đáp: Khỏi nói, Tại Trúc Lâm, khi nào có đạo sư thì tứ sự sung mãn, không hề thiếu thốn gì. Đúng là vậy rồi. Còn nếu đi trì bình trong kinh thành thì lúc này như thế nào? Nơi nào cũng tạm đủ, ngày nào cũng đủ no lòng. Tuy nhiên, có những lúc gặp những thí chủ đặc biệt. Đặc biệt ra làm sao? Ví như lúc nào họ cũng cúng dường thượng vị. Ví như lúc nào họ cũng cúng dường thêm thức ăn phi thời như mật, đường, sữa tươi, sữa chua, cả một bát đầy. Lúc nào cũng thế sao? Ừ, có một nữ thí chủ đặc biệt, hình như lúc nào cũng thế, tròn vành vạnh, lại còn biết cách cúng dường như lễ độ, khéo léo, lại còn ngôn ngữ dịu dàng khả ái, lại còn nụ cười duyên dáng, làm cho ai cũng thấy mê thấy mệt. Có một vị tỳ khưu trẻ, nghe kể vậy, lần tới một bên, xen vào một câu góp chuyện. Vì thấy mê mệt nên đại đức bỏ trốn từ đó về đây chăng? Không dám thế đâu, nhưng quả thật là tôi đã thấy nguy hiểm thật đấy. Một vị hỏi, nữ gia chủ ấy đẹp lắm sao? Dĩ nhiên rồi, đệ nhất kinh thành đấy. Thêm sau câu chuyện kể, vị đại đức vô tâm còn cho biết là không phải ai cũng tùy tiện đến tư gia cô ấy để khất thực được đâu. Tịnh xá Trúc Lâm được điều hành quy củ đâu ra đó. Tư gia cô gái kia mỗi ngày chỉ thỉnh 8 vị, không dễ gì đến phiên mình đâu. Nhưng nếu ai biết cách đi thật sớm, khi mặt trời vừa lên là có mặt ở phòng phát thẻ rồi. 8 vị tỳ khưu đầu tiên sẽ được vị đại đức tri sự trao cho 8 thẻ tre ưu tiên đến nhà cô ấy. Họ thắc mắc, thế chư vị trưởng lão họ đến sau không có thẻ ưu tiên sao? Và nếu nhiều vị muốn đi không phát sanh việc mất trật tự sao? Vị đại đức cười, chúng ta là phàm tăng nên mới đưa ra những câu hỏi như vậy. Từ khi mấy ông sư cứng đầu lộn xộn bị chư trưởng lão tẩn xuất đi rồi thì Trúc Lâm rất bình yên, không có chuyện tranh trước tranh sau đâu. Còn chư vị trưởng lão thì không bao giờ đến phòng phát thẻ, ngoại trừ có yêu cầu. Và quý ngài cũng không cần bất cứ một ưu tiên nào cả. Quý ngài thọ dụng đâu cũng được, ngon dở bổ béo gì, các ngài có để tâm đâu. Chư tỳ khưu nghe xong, một vị nói, đúng vậy, chư trưởng lão là tấm gương cho chúng ta. Trường hợp là tôi, nếu cô ta dịu dàng khả ái như thế, thì tôi cũng sẽ trốn chạy như đại đức vậy. Riêng vị tỳ khưu trẻ mới nghe qua chuyện cô nữ chủ, tuy chưa biết mặt mũi ra sao, trong tâm mình đã cảm nghe xao xuyến, trái tim mình đã đập rộn trong lòng ngực rồi. Không nói với ai, ông lặng lẽ thu dọn chỗ ở, ôm y bác bộ hành ngay về Trúc Lâm tịnh xá trong đêm ấy. Sớm hôm sau, trời vừa rạng sáng thì vị tỳ khưu kia đã có mặt trong phòng phát thẻ. Thế là ông được đi bác tại tư gia kỵ nữ Sirima. Rủi ro cho vị tỳ khưu trẻ muốn diện kiến dung nhan của cô Sirima vì nữ chủ đã bị bệnh từ chiều hôm trước. Tuy nhiên, cô cũng dặn bảo gia nhân chăm lo chu đáo vật thực y như mọi ngày. Khi được báo chư tăng 8 vị đã đến, nằm tại giường trong, nàng bảo, này các em, hãy thỉnh các ngài vào nhà an tọa, dâng nước uống khăn thơm lau mặt. Sau đó kiểm soát lần cuối cùng, vật thực chuẩn bị sẵn, thỉnh bát, sớt bát đầy, rồi dâng cúng đến quý ngài. Nhớ nói rằng, chủ của con, đệ tử Sirima, hôm nay bị bệnh, không tận tay sớt bát cúng dường được. Xin quý ngài cho nữ chủ con được sám hối. Thưa chủ, vâng. Lát sau, gia nhân vào thưa. Công việc đã xong thưa chủ. Tốt lắm, giỏi lắm. Nàng cất giọng thều thào, trông có vẻ đã quá mệt. Hãy dìu ta ra bên ngoài đảnh lễ quý ngài. Nằm như thế này là không được, là thất lễ. Cô Sirima gắng gượng đi từng bước, có hai thị nữ dìu hai bên. Đến phòng khách, nàng lão đảo quỳ xuống đảnh lễ chư tăng. Vị thị khưu cao hạ nhất ái ngại nói với cô: "Được rồi, chúng tôi ghi nhận tấm lòng rồi, nữ chủ hãy vào nghỉ ngơi đi." Vị tỳ khưu trẻ phải lòng cô, âm thầm quan sát mỹ nữ một hồi, rồi nhủ thầm trong tâm rằng: "Trời đất ơi, cô ta bị bệnh mà còn đẹp như thế kia. Huống hồ khi vô bệnh, huống hồ có thêm sim áo, son phấn điểm trang. Chắc chắn cô ta đã cắt đứt hàng trăm hàng ngàn trái tim của vương tôn công tử kinh thành Rajagaha này rồi." Vị tỳ khưu càng nhìn thì lòng ông như càng bị lửa nóng nung đốt. Trong khi các vị kia ngồi độ thực tại chỗ, còn ông thì lật đật ôm bát đứng dậy rồi đi như người vô hồn, đi thẳng về trúc lâm. Vội vàng kiếm một phòng của khách tăng, vị tỳ khưu đặt nguyên bát Phật thực còn nguyên trên kệ, rồi đến giường nằm vùi, cứ tơ cứ tưởng hình bóng của nàng Sirima trong tâm tưởng. Vậy là vị tỳ khưu trẻ ôm cả mối tình si khó phân khó giải suốt mấy hôm nay như thế, không ăn không uống. Hôm kia cả trúc lâm tịnh xá đều hay tin cô Sirima, nữ cận sự thánh đệ tử, đã đột ngột qua đời do bệnh tim. Thần y Jivaka đến ngay tức khắc, nhưng không còn cứu kịp, tưởng là chỉ cảm sốt thông thường thôi. Ai ngờ ngay chính đức vua Bimbisara cũng bàng hoàng, vì Sirima là em gái của thần y Jivaka, là nữ kỹ nổi tiếng của kinh thành, nó có dính líu đến hoàng gia. Lễ hỏa táng của cô, nhà vua cũng muốn tham dự. Một số đông chư tăng đã từng biết cô kỹ nữ, họ bàn tán xôn xao, cái gọi là hồng nhan bạc mệnh. Có một số vị cảm thương cô vừa trở về với đời sống của một cận sự nữ thuần thành thì đã vội lìa đời quá sớm. Đa phần họ thương tiếc. Có vị chứng kiến sự si tình của tỳ khưu trẻ, ông đẩy cửa phòng đến báo cho bạn hay: "Cô Sirima đã mất rồi." Đang nằm mê man bỏ ăn cả ba ngày, nhưng mới nghe nhắc đến tên Sirima, ông đã vội nhõm dậy. Sau khi nghe bạn kể cô kỹ nữ đã từ trần, vị tỳ khưu trẻ ngồi thư rất lâu. Đức Phật biết chuyện vị tỳ khưu si tình nên cho tôn giả Mongalana đến báo cho thần Ijivaka hay là đừng vội hỏa táng thi hài Sirima. Ngài sẽ đến nghĩa địa cùng với chư tăng. Khi Đức Phật và chư tăng đến nơi thì thần Ijivaka ra đón rồi dẫn ngài đến hỏa đài. Lát sau, đức vua Bimbisara với nghi vệ thiên tử và tùy tùng cũng vừa xuống ngựa, rồi còn rất nhiều quan khách, đa phần là những vương tôn công tử có kỷ niệm với cô kỹ nữ, nên họ đến đây như thầm lặng giả từ giai nhân mà họ đã từng thầm yêu trộm nhớ một thời. Cô nằm nhắm mắt an lành trên giàn hỏa phủ đầy hoa, nhưng vẫn toát ra sự gợi cảm nhục dục một cách mãnh liệt, không khác gì lúc còn sống, làm cho không biết bao nhiêu trái tim xung quanh phải xốn xang. Trong đó có vị tỳ khưu trẻ, ông đã núp trốn sau lưng một vị tỳ khưu khác, nhưng đôi mắt thì đắm đuối mê man như bị cuốn hút vào thân xác vô tri, và dường như ai ai cũng đang lặng im chiêm ngưỡng cái đẹp của tạo hóa sắp bị thần lửa mang đi. Chợt Đức Phật bước đến sát bên giàn hoa, tụng một bài kệ ngắn rồi nói lớn tiếng rằng: "Như Lai đã tiễn biệt con gái út của Như Lai rồi đó." Ngài lại nói với thần y Jivaka: "Ông hãy cho che một mái rạp và hãy cho người giữ gìn để nguyên thi hài cô mỹ nữ như vậy trong vòng 7 ngày. Như Lai sẽ có đề tài giáo hóa chúng sanh." Rồi Đức Phật lại quay sang đức vua Bimbisara và cuộc đối thoại giữa họ, người thứ ba không nghe được. bắt đầu từ ngày mai, phiền đại vương cho người rao khắp kinh thành. Ai muốn mua đệ nhất mỹ nhân Shirima, nhà vua sẽ bán với giá 1.000 đồng tiền vàng. Đức vua chưa hiểu ý, cũng hỏi nhỏ. Ai họ sẽ mua, bạch đức đạo sư? Nếu ngày thứ nhất không ai mua, thì cho rao hạ giá xuống là 500 đồng tiền vàng. Thưa, nếu cũng không ai mua, thì hạ giá xuống còn 100, hay 10 đồng, 1 đồng, 1 cắc, 1 xu, cuối cùng là biếu tặng không? Đại vương hiểu ý Như Lai chứ? Đức vua mỉm cười gật đầu, đệ tử hiểu tôn ý rồi. Xong, Đức Phật và đại chúng tỳ khưu trở lại Trúc Lâm Tịnh Xá. Mọi người lần lượt giải tán. Hôm sau, quân lính đi khắp các ngã đường trong kinh thành, rao bán mỹ nữ Shirima với giá 1.000 đồng tiền vàng, vọng từ nơi này sang nơi khác. Và có lẽ không ai mua, nên ngày thứ hai, những toán lính rao truyền hạ giá xuống, và tuần tự hạ giá xuống 1 đồng, 1 xu. Đến ngày thứ bảy, tặng không, biếu không cô mỹ nữ, nhưng chẳng ai lên tiếng ừ hử. Đến ngày thứ tám, Đức Phật và hội chúng tỳ khưu đến nghỉ địa, thì Đức Vua và Tùy Tùng, hoàng gia và quan khách rất đông cũng đã có mặt. Và cũng chính ngay lúc ấy, chỉ có Đức Phật và chư thánh Lậu Tận có thắng trí, mới thấy rõ cô kỵ nữ Shirima đã hóa sanh làm bà hoàng hậu của vua trời Suyama ở cõi Yama. Và cô đã cùng với 500 thiên nữ ngự trên 500 cổ thiên sa đồng, ngự xuống đảnh lễ Đức Phật và đại chúng tỳ khưu. Đức Phật chỉ tay vào thi hài nói rằng, quý vị hãy nhìn kìa, lúc còn sống, kỵ nữ Shirima được xem là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành Rajagaha. Biết bao nhiêu thanh niên vương giả, quý tộc, đại phú gia, tiểu phú gia tranh giành nhau được kề cận mỹ nữ một đêm, phải trả đúng 1.000 đồng tiền vàng. Nhiều hơn, cô ta không cần. Thiếu chút ít, kẻ tình si sẽ bị gia nhân tống ra khỏi cửa, cho dù là một ông vua con. Cô ta làm vậy không phải vì tham vàng, ham bạc, mà chỉ để biểu tỏ đẳng cấp và quyền lực của cái đẹp mà thôi. Này chư vị, thuở sanh tiền, thức ăn, vật uống tẩm bổ xác thân của nàng phải nói là ăn tinh, uống hoa. Việc giữ gìn nhan sắc, các vòng eo, vòng thắt phải nói là đã học hết bí quyết chân truyền của cổ xưa. Châu báu, kim ngân trang điểm của nàng có giá trị có thể mua đứt một chức quan tổng trấn. Xiêm áo lụa là phấn son phải nói là có sẵn ở những cửa hiệu trứ danh của kinh đô Varanasi hoa lệ. Như vậy đó, giá trị thân xác mỹ miều, gợi cảm và sắc đẹp hoa ghen liễu hờn của nàng đã được thế gian tôn vinh, quý trọng. Quả thật là đã hết ngôn ngữ diễn đạt. Nhưng bây giờ thì sao? Trong 7 ngày qua, quân lính của Đức Vua Hiền Thiện đã khổ công rao bán, nhưng chẳng ai thèm mua. Một xu một cắc cũng không ai mua. Cho đến nỗi cho không, biếu không, tặng không, cũng chẳng ai đoái hoài. Tại sao vậy? Tại vì cái thể xác mê hồn kia, cái sắc đẹp quyến rũ ong bướm kia, bây giờ chỉ còn là một đống thịt thối cho dòi bọ tranh nhau. Chỉ còn là một bọc máu mủ tanh tưởi cho ruồi lằn họp chợ. Rồi ngày qua tháng lại, nó chỉ còn dư một trái bầu khô người ta quăng bỏ bên vệ đường. Chỉ còn là một đống xương trắng, chẳng có ai thích thú để đứng mà ngắm nhìn cả. Này chư vị, hãy thấy rõ sự thật của cái thân là như vậy, là phải suy già, bệnh tật, ốm đau và dơ uế. Nó lại còn mong manh như gốm sứ dễ vỡ. Nó lại còn nguy hiểm như một cục ung bú không biết hờm sẵn chỗ nào ở lục phủ ngũ tạng. Nói cách khác là tất cả chúng đều bị thời gian làm cho thay đổi, biến hoại từ trạng thái này sang trạng thái khác. Nói cô đọng hơn thế nữa, tất thảy pháp hữu vi đều bị định luật vô thường và vô ngã chi phối. Nó không chắc thật, không trường cửu, không ổn định, thường phát sanh sầu ưu khổ não. Nhìn kia thể xác mê hồn, đống phân hầm bệnh lại còn đớn đau. Bận tâm lo trước tính sau, có chi bền vững mà cầu trường sanh. Rồi tiếp theo đó, Đức Phật thuyết liên tục 14 kệ ngôn, rồi giảng giải rất chi ly, khúc chiết về sự cấu tạo của thân, gồm 300 khớp xương được ràng buộc bởi 900 sợi gân, được nối bởi 7.000 sợi dây thần kinh, được tô trét bởi 900 thớ thịt, bao bên ngoài bởi một làn da mỏng. Cái bao, cái túi da ấy, đựng bên trong nào tim, nào phổi, nào thận, nào lá lách, nào gan, bao tử, ruột non, ruột già. Trong bao tử, ruột non, ruột già thì chứa thức ăn cũ, mới và phân, sán lải, vi trùng, vân vân. Trong tim thì có máu đen, máu đỏ. Tuy nhiên, màu sắc của nó còn tùy thuộc trạng thái tâm mà biến dạng đổi màu. Ví dụ, người có tâm ái dục mạnh thì máu màu đỏ, tâm sân hận nhiều thì có máu màu đỏ sậm hay đỏ đen, tâm si mê nhiều thì có máu màu đỏ nhợt nhạt, tâm có đức tin nhiều thì máu đỏ thắm ửng vàng, tâm có trí tuệ thì màu máu đỏ trong. Đức Phật nhấn mạnh sự bất tịnh của thân, nó chứa đầy ô trược và dơ giấy, thường bài tiết rỉ chảy ra chín cửa như đại tiện, tiểu tiện, ghèn mắt, cứt mũi, nước mũi, đàm, nước bọt, nước miếng, sái tai, và ngay cả cái đầu của con người mà ai cũng quý trọng, nó cũng đáng dòm gớm chẳng khác gì. Kẻ si mê không thấy rõ sự thật như vậy nên bị ngã ái, ngã kiến chi phối, sống bít bùng trong ái dục, ngã mạn và dối lừa. Thành trì kẹp cốt bó xương, đắp thêm máu thịt tô hường quét son, mang thêm tật bệnh tử vong, chứa đầy ngã mạn lại gom dối lừa. Được biết rằng sau buổi thuyết pháp ấy, rất đông chư tăng và quan khách uống được hương vị pháp bảo. Hoàng hậu của đức vua Suyama, cô kỵ nữ đã hóa sanh, đắc quả bất lai. Riêng vị tỳ khâu Si Tình thì đã có cuộc chuyển hóa vĩ đại. Ông đã đắc pháp nhãn, bước vào dòng giải thoát. Còn cô Uttara, một lần tôn giả Mongalana ghé thăm cung trời Tavatimsa 33 hay Đao Lợi, thì ngài thấy cô đã là một vị thiên nữ ở trong một tòa cung điện, sau về thuật lại với Đức Phật chuyện ấy. Như vậy, duyên khởi dù chỉ một lần đi khất thực của tôn giả Sariputta mà đã làm cho một gia đình nô lệ biến thành một gia đình triệu phú, một trong 5 triệu phú của quốc độ Magadha. Đã an trú không chỉ riêng cho 2 gia đình mà còn làm cho rất nhiều người trôi chảy vào dòng giải thoát. Câu chuyện của cô Uttara và cô Sirima quả thật là đã nổi bật 2 nhân cách, và họ đều là những thánh nữ đệ tử đặc biệt vậy.